Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cùng nhau hội tụ về đạo tràng để mà tưởng nhớ lại cái ân đức cao dày của Phật, thì chúng ta cùng nhau ôm nhắc lại cái hạnh nguyện của Ngài để mình noi theo, mình tu học cho được tốt, để có được cái kết quả an lạc hạnh phúc ở trong cái sự tu học. Rất nhiều vị lớn tuổi 80, có người hơn nữa, nhưng mà cũng cố gắng về chùa để tụng kinh, để nghe pháp. Điều đó là Minh Thành rất là tán thán, rất là khen ngợi. hôm nay là ngày Phật đản kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, là lần thứ mấy quý vị nhớ không? Lần thứ mấy? 2554 năm, hơn 25 thế kỷ. Một thế kỷ là 100 năm, bây giờ mình trên 2500 năm rồi. Quý vị thấy những cái lời dạy của Phật, những cái việc làm của Phật, cũng như là những cái thấy biết trí huệ của Phật đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời gian lâu xa dài như vậy, mà quý vị thấy giờ lời Phật có còn đúng không? Còn không? Còn đúng không? Nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ không à, phải không? Không biết có nhớ Phật dạy gì không nữa à, phải không? À, nhớ Phật dạy niệm Phật, phải không? Nhiều ra nhớ dễ, phải không? Còn mấy cái khác chắc cũng chưa có nhớ kỹ. Thành ra bữa nay phải nhắc lại. Mỗi lần lễ Phật đản là để làm gì? Cái trọng tâm là nhắc lại cho mình nhớ, nhắc được coi Phật dạy cái gì để mà mình làm theo. Đức Phật của chúng ta là vị thầy trị cái bệnh tâm. Phật là thầy trị bệnh tâm. Nếu mình nói về cái đạo hạnh của Phật, trí huệ của Phật, việc làm của Phật á, thì nói tới cùng kiếp cũng không hết. Tức là nói xong rồi chết, rồi sống trở lại rồi nói tiếp, xong cái chết, chết cái trở lại nói tiếp, cái gì trăm đời ngàn kiếp cũng nói không hết. Nhưng ở đây chỉ nói một góc cạnh quan trọng trong đạo Phật của mình. Phật là thầy trị bệnh tâm. Quý vị ngồi đây có ai không có bị bệnh tâm không? Không, quý vị biết bị bệnh tâm là bệnh sao? Quý vị nói nghe coi, biết bị bệnh tâm là bệnh sao không? Trong bụng có còn giận ai không? Còn không? Có còn ghét ai không? À, có còn buồn ai không? Thiệt không? Như vậy là hai người nói chúng hết. Có người thì nó vui vẻ, không buồn, không giận, ghét ai hết đó. Còn có một ông thì nói rằng là có chứ còn chứ không còn. Bây giờ thì không thấy ghét buồn ai, nhưng mà hồi về nhà đụng vô có chuyện. Phải không? À, bây giờ thì thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà moi móc và xét kỹ, nhìn sâu vô trong á, thì nó còn nhiều cái gút mắt ở trong lòng, phải không? Còn tham muốn không? Giờ còn muốn gì nữa không? Nhiều không? Có ông già nó còn muốn đủ thứ hết trơn, phải không? Già rồi chứ cũng còn muốn đủ thứ, chứ không phải là nói là trẻ muốn không đâu. Ừ. Rồi còn nóng giận không? Còn không? À, mình vô mình học đạo, mình biết Phật dạy là phải từ bi, phải nhẫn nhục, phải không? Mình tu mình phải hiền lành, không có nên giận dữ, bực dọc. Nhưng mà mình nghe mình hiểu được, chứ như về nhà ai nói một câu gì sốc không, lúc đó là sao? Có kèm được không? Thầy về nhịn lần nhất, lần hai, thì cho lần thứ ba nhất quá ta mà nhịn hết nổi rồi. Không, vậy thấy chưa? Thì như vậy mình biết ở đó hay, biết đó tốt, nhưng mà sao mình làm không được, mình kèm không được? Đó là tâm bệnh. Cái bệnh của tâm, biết nó hay, biết nó là tốt, là từ bi nhẫn nhục và biết cái tốt chứ, nhưng mà làm không được. Họ biết cái kia nó dở, biết cái nọ nó xấu, sân si phiền não là xấu, nhưng mà biết mà dằn nó không được, đó là bệnh. Bệnh tâm. Nhờ như Đức Phật dạy mình đó là cuộc đời là giả dối, phải không? Mong manh, mình hiểu không? Hiểu, phải không? Hiểu, nghe hiểu, cười chứ, gật đầu lia lịa hết, tốt, đúng, phải, hay. Nhưng mà về rồi thấy đồ đẹp rồi có ham không? Ai làm mất thứ gì chừng chút xíu thì lúc đó có phiền não bực dọc lên không? Thôi quý vị thấy chưa? Tại như vậy đó là còn cái si mê mờ tối nữa, đó cũng bệnh luôn. Rồi lâu lâu có nói chuyện phải, chuyện quấy hơn thua gì không? Có không? Bệnh luôn. Thấy chưa? Cái đó cũng bệnh luôn. Có gì thấy chưa? Rồi trong gia đình đừng nói chuyện người xa lạ ngoài, hàng xóm hay láng giềng gì khoan, hay nói về trong gia đình anh em thôi, cha mẹ, vợ chồng, cô bác anh em ruột, mà lâu lâu có giận không dầm mặt nhau không? Có không? Bệnh luôn. Vì vậy kiểm tra rằng hồi quá chừng thứ bệnh luôn, mà nãy như cứ tưởng đâu là không bệnh chứ, phải không? Rốt cuộc giờ kiểm tra ra kỹ rất nhiều thứ bệnh. Rồi bây giờ quý vị thấy, như mình biết già rồi á thì phải bệnh, rồi cuối cùng mà phải chết, mình biết chứ sao không biết. Nhưng mà trong gia đình mình có người thân mà thí dụ như qua đời chẳng hạn, lúc đó mình có khổ nhiều không? Khổ nhiều không? Có không? Nhớ nhung phải không? Thương tưởng tiếc nuối rồi khóc than đủ thứ hết, ngủ không được, đó đó cũng bệnh luôn. Quý vị thấy không? Mình biết nó là như vậy, nhưng mà chuyện nó tới mình không thể bình thản được, có khi mình chịu không nổi. Quý vị thấy không? Đó, những cái đó là nó bệnh của tâm. Thành ra cái bệnh của thân á thì bác sĩ trị được, trị được. Như quý vị mà lâu lâu trục trặc ăn không tiêu, đau bụng, nhức đầu, hoặc là ở trong ngũ tạng lục phủ có vấn đề đó, sỏi, túi mật hay sạn thận gì đó, hay đau ruột thừa gì đó, gan lá lách, dạ dày, bao tử gì đó đau, thì lại bác sĩ trị được không? Bác sĩ trị được, nhưng mà đâu phải được trọn vẹn. Có khi bác sĩ trị được không? Có khi trị cũng bớt bớt chứ không hết, phải không? Mà có trường hợp nếu mà trị không hết thì sao? Thôi về đi, tôi bó tay rồi, kêu bằng bác sĩ chạy. Cái bệnh nó kêu bằng nan y, bác sĩ chạy, bác sĩ bó tay luôn. À, rồi giờ tiến sâu hơn cái nữa, giờ quý vị thấy mấy ông bác sĩ có ông nào sống hoài không? Hay bác sĩ cũng chết? Mà bác sĩ có ông nào mà bác sĩ cái không có bệnh, có không? Hay bác sĩ cũng bệnh nữa? Ủa sao kỳ? Bác sĩ trị bệnh cho người ta mà sao bác sĩ cũng bệnh nữa? Quý vị thấy chưa? À, có ông già nói trong mình nó sanh ra làm sao trị được?
Đúng ra có cái thân đó mà không có thân là không.
Mà quý vị thấy giờ nè, bây giờ mình bệnh thì mình cũng không biết cái gì hết trơn, phải chưa? Ở nghe đau quặn quặn lên cái thôi lẹ lẹ đi xe cấp cứu chạy đi đưa bệnh viện, cái rồi ruột thừa, phải không? Chụp cho soi gì đó rồi chúng ta ra mới thấy bệnh mà mình cũng không biết gì hết. Hoặc là gan là thận hay gì đó cũng không hay gì hết, lại rồi bác sĩ cũng trị cho, ông trị cho có khi thì bớt, có khi thì được hết. Nhưng mà tới chừng cuối cùng là ông trị được không? Tới cái bệnh mà cuối cùng á trị không được cho nên mới ra đi, phải chưa? À, rồi bây giờ á, ngay bản thân ổng trị cho người ta mà cuối cùng ổng bệnh ổng trị không được luôn, phải chưa? Cho nên cái bác sĩ, cái thầy thuốc ở thế gian là tương đối thôi, tương đối. Nhưng cái bệnh nhỏ nhỏ vừa vừa vậy thì có thể trị được, nhưng mà cái tới cái bệnh nghiệp, cái bệnh đó là phải chết rồi thì bác sĩ cũng bó tay luôn. Bây giờ thấy không? Thì như vậy ta nói ông thầy thuốc ở thế gian thì tương đối hạn chế ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp thôi, thì có thể trị được ở trong cái mức vừa vừa, rồi bệnh về thân. Bây giờ còn bệnh tâm thì ai trị được? Bệnh tâm thì ai trị được? Có ông Phật cũng trị thôi à, phải không? Chứ ai trị bệnh tâm được? Quý vị thấy không? Chứ ai trị bệnh tâm được đâu. Nhiều khi nói là bác sĩ tâm lý này kia trị liệu này kia vậy, chứ đỡ đỡ vậy thôi, xoa dịu chút đỉnh thôi, chứ còn cái nhổ gốc thì không có ai nhổ nổi. Chỉ có ông Phật à, mà ông trị cho mình. Nhưng mà ông Phật cũng trị á, là ông ra to, ông đưa thuốc vậy thôi. Còn giờ uống hay không á, mà có nghe lời bác sĩ cử kiêng này kia nọ là ai? Cái đó là ai làm? Chính mình phải không? Bây giờ là ông bác sĩ rất giỏi, đại tài, ông bắt mạch rồi ông cho to, ông đưa thuốc, ông thậm chí đưa thuốc đem về luôn. Mà mình không sắc, mình không uống theo đúng giờ, đúng liều lượng này kia rồi mình có hết bệnh không? Mình đâu có hết bệnh. Thì như vậy đó là ông Phật á, là ông trị cái bệnh tâm, mà cái bệnh tâm này khó trị nhất hạn á. Quý vị thấy phải vậy không? Bệnh tâm khó trị không? Khó hơn bệnh thân không? Khó hơn không? Bây giờ nói vấn đề rất đơn giản thôi, đang khỏe khoắn vậy á, bỗng nhiên hay cái tin, hay tin gì mà tin mà thứ dữ á, tự nhiên cái sao, sao muốn xỉu luôn, phải không? Tay chân bụng rụng hinh té xuống luôn. Thì vậy quý vị thấy cái đó rõ ràng cái tâm mới là chủ của thân. Cái thân này chỉ là cái công cụ ngoài, thì giống như cái bóng đèn vậy đó. Bây giờ có điện nó chạy vô nó mới phát sáng ra được, chứ không có điện ở trong thì bóng đèn vô dụng đâu có ý nghĩa gì đâu. Vậy cái chánh đó là cái điện ở trong á, mà không thấy nó, nhưng mà lặng quạng nó giật à. Bây giờ thấy chưa, không thấy nó đâu hết á, nhưng mà hãy đụng vô coi chừng nó giật à. Thành ra cái thân này á, nhiều khi mình không có biết, mình cứ là suốt cả cuộc đời mình lo lắng cho nó, mình bồi dưỡng, mình trao chia, mình tô điểm đủ thứ hết trơn, nhưng mà không biết rằng là cái điện ở trong nó mới quan trọng. Chứ cái bóng đèn gì chứ nó cũng là thứ yếu thôi. Điện nó là gì vậy? Điện là gì? Là cái tâm, phải không? Điện nó là ví dụ cho cái tâm, còn cái bóng đèn nó ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho cái thân. Bây giờ mình lo cái nào nhiều? Từ nhỏ tới lớn giờ lo cái nào nhiều? Nó lo thân nhiều chứ tâm ít ai lo lắm á, thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ Đức Phật ông lo cho cái tâm. Mà quý vị thấy giờ cái thân này sớm muộn chấm chày gì nó cũng phải rã tan thôi. Có ai ngồi đây nói thầy ơi thân con không rã con bảo đảm với thầy á? Ai giơ tay lên coi, ai bảo đảm thân này không rã không? Còn hoài không? Thế em đe hết chưa nhỉ?
Vua cũng phải đi.
Có ông già ông nói rằng là vua cũng phải đi nữa. Vua giờ cũng phải rã nữa chứ đừng nói người bình thường. Thì quý vị thấy giờ vua chúa từ cái người đứng đầu tột đỉnh ra địa vị cao sang quyền quý, cho tới cái người khô rách áo ôm đi xin ăn ngoài đầu đường xó chợ, thì cũng là con người thôi, cũng là con người thôi. Nào quý vị trình tự để chung để nghe, rồi khi nào có hỏi đáp thì chúng ta nói. Thì quý vị thấy từ cái người cao sang bậc nhất, đứng đầu quốc gia đi, địa vị cao nhất, cho đến người thấp hèn đi xin ăn ngoài đầu đường xó chợ, thì cũng là người hết phải không? Cũng là người. Mà người á thì sanh già bệnh chết, nó đơn giản có bốn chữ. Thì cỡ nào cũng phải vô bốn chữ này thôi, nhưng mà bây giờ mình thành thấy đặc biệt đó là không có đủ bốn chữ. Cỡ cỡ này thì qua mai đủ bốn chữ nè, mà cỡ trẻ trẻ nhỏ dưới thì chưa chắc đủ bốn chữ, phải không? Tại vì sanh rồi có cái chữ già, phải không? Ông già ông khoái chí ông cười á, có chữ già là có sống tới già, rồi bệnh rồi chết, rồi bây giờ là nó không có già, sanh bệnh cái chết. Mà có trường hợp là nó không có đủ ba chữ nữa, không đủ ba chữ mà giờ sao? Hai chữ à? Chữ gì? Sanh rồi xong tử luôn, không có bệnh gì chứ. Đua xe chết, xì ke chết, thấy không? HIV chết, rồi những cái tai nạn là bất thường chết, nhiều khi là nổi nóng lên nhau có thể là dùng tới những cái vũ khí để giết hại lẫn nhau, quý vị thấy. Đó, thì giờ chúng ta trở lại vấn đề, quý vị mới thấy được là cái tâm nó không có hình tướng. Giờ ai hỏi tâm ở đâu, chỉ ra không ai biết được tâm là ở đâu chứ. Thân thì chỉ ra được chứ tâm chỉ không được. Giống như cái bóng đèn thì chỉ được chứ điện chỉ không được. Bây giờ dây điện thì chỉ được nhưng mà điện thì chỉ không được. Nhưng mà có không? Có điện không? Nếu không có điện mình ngồi đây không nổi à. Làm sao quý vị nghe được? Đây nè, điện trong đây nè, thấy chưa? Cái quạt nó quay điện trong đó đó. cái máy đường chạy nó điện trong đó đó. Mà mình thấy cái máy, thấy micro, rồi thấy quạt nó quay, chứ mình không thấy được cái trong. Mà cái trong đó nó mà điều khiển tất cả. Không có cái đó là mấy cái này chết hết, không có hoạt động được, bất động. Cũng vậy, thân này đó, tâm nó là chủ, nó điều khiển. Quý vị có thấy được chỗ đó không? Có thấy được chỗ đó không? Nó nhẹ hiu à, phải không? Có thấy được cái chỗ đó chưa? Thấy cái tâm nó điều khiển chưa? Tại sao quý vị có mặt ở đây? Có phải tại tâm không? Tâm muốn đi. Bữa nay lễ Phật đản nha, vô chùa Pháp Đăng nha, phải không? Vô là tắm Phật, lại Phật này kia, nghe Pháp nè. Đó, nó nói trong bụng trước kìa. Rồi xong nó bắt đầu sao? Ở trong này nó nghĩ, miệng nó mới nói. Rồi sao cái kế đó là sao? Tay chân nó bắt đầu cử động, phải không? Tay kiếm áo chàng xếp bỏ vỏ chứ, phải không? À, xếp bỏ vỏ xong rồi cái chân bắt đầu sao? Rồi nó bước đi, bước đi. Đó, thì quý vị thấy đó, từ ở trong nó điều khiển đó. Thì bây giờ Đức Phật nói có thể có người, rất hiếm nhưng mà có thể có người cả trăm năm không có bị bệnh thân, nhưng mà ít có thấy được ai không bệnh tâm dầu chỉ trong một giây phút. Có những người từ nhỏ cho tới lớn cho tới già không có bệnh, hoặc là rất là ít bệnh thì có. Mà nói bệnh đây là bệnh thân, nhưng mà cái bệnh tâm á, thì Đức Phật dùng cái trí huệ Đức Phật thấy á, không có ai mà không bị bệnh tâm dầu chỉ trong một giây phút. Như vậy cái tâm của mình nó bệnh làm sao? Như nãy mới đầu vô đã nói rồi đó, đó đưa ra những cái chứng bệnh đó quý vị thấy. Bao nhiêu cái thứ nó bệnh. Có ông già ông nói gọn, muốn hết bệnh tâm niệm Phật cái hết liền. Đây cũng là một cái loại thuốc. Đức Phật đưa nhiều thứ thuốc lắm, mà đó là một trong những loại, mà loại thuốc này hợp với mấy ông già bà cả. Phải không? À, niệm cái đơn giản vậy thôi, nhưng mà có khi niệm nó hết, nhưng mà có lúc niệm nó không hết. Thấy chưa? Có ông già sao gật đầu kìa. Phải không? Có khi niệm nó hết, nhưng mà có lúc niệm nó không hết. Quý vị có thấy vậy không? Mấy người trẻ trẻ có thấy vậy không? Cũng có, phải không? Nhiều khi niệm cái nó hết à, nhẹ, nhưng mà có lúc niệm hoài nó cũng không hết, nó cũng vẫn tức lên như thường chứ, phải không? Và còn niệm thì cũng tiếc, phải không? À, niệm nó cũng buồn. Như vậy thì cái gốc nó là ở đâu? Như vậy là thuốc này uống á, thì bây giờ nó chưa có đủ đô, thì thêm thuốc mạnh nữa, phải không? Mà còn thêm 2-3 thứ nữa. Như thế nhiều khi là mình bị cảm á, mà nặng á, cảm nhẹ nhẹ thì nhà mình uống 1-2 viên nha, paracetamol này kia vậy thôi, phải không? Một vài viên có nó hết. Nhưng mà nếu cảm nặng phải ra tới chỗ vừa khá khá, rồi ra chỗ tiệm thuốc tây, người ta cho mình cái toa, cho cái liều 5-7 viên thuốc cảm, nhưng mà uống 5-7 viên chứ không phải 1 viên đâu. Còn nếu nặng hơn nữa thì sao? Nhập viện, phải không? Đi bác sĩ, mà bác sĩ không hết rồi phải vô bệnh viện nằm. Ở đây dừng vô đó cho uống một thứ thuốc hay nhiều thứ. Nhiều thứ còn làm nhiều cách nữa, phải không? Cho nên Phật mình không phải chỉ có một. Bởi vì phải nhớ cái chỗ này rất quan trọng. Nhiều người học á, thấy gì nghe nó hay cái thôi, một cái một thôi dẹp hết mấy cái khác. Không phải. Nếu mà có một thứ paracetamol thôi, cái tiệm thuốc tây ai ra mua, phải không? Cũng cảm mà nhiều thứ lắm. Ai cái gì nữa? Panadol rồi gì nữa? Cái gì nữa? Mấy thứ à, thuốc cảm thôi, nhưng mà tính là mình không cần thuốc tây lắm, mình thành ít có bệnh á. Ở đây có ai dược sĩ không trình ra thử có bao nhiêu loại thuốc cảm à, cảm không cũng khá cả chục thứ hơn, phải không? Có gì thấy không? Rồi bệnh đau bụng, phải không? Rồi đau bao tử, rồi gan, rồi ruột, rồi đủ thứ hết trơn mới thành tiệm thuốc tây chứ. Pháp Phật cũng vậy, nhiều thuốc á, mình đừng cho thứ nào là số 1 của mình dẹp mấy thứ khác là tội nghiệp đó, phải không? À, phải để nhiều pháp. Bây giờ trở lại cái vấn đề đó, là Đức Phật á, là vị thầy giỏi ở thế gian, biết rõ bốn cái phương pháp để chữa bệnh. Ví dụ cho Như Lai á, khéo trị các cái bệnh hoặc nghiệp tham sân si của chúng sanh. Bốn cái phương pháp là gì? Thứ nhất là biết rõ bệnh. Thứ hai là biết rõ gốc của bệnh. Thứ ba là biết rõ cái cách chữa khỏi bệnh. Thứ tư là biết rõ bệnh khỏi rồi thì sẽ không có phát lại, không có tái phát nữa. Đây là bốn cái phương pháp mà đặc biệt của Đức Phật. Biết rõ bệnh là thầy thuốc giỏi, biết rõ các cái chứng bệnh của con người. Ví dụ Như Lai biết rõ các cái bệnh hoặc nghiệp của tất cả chúng sanh. Ông thầy thuốc mà giỏi thì ông phải biết rõ cái bệnh. Quý vị thấy mấy ông thầy thuốc giỏi đó, hay là mấy người bác sĩ mà ta kỹ mà đó, là ta tới là ta hỏi mình á, mình khai cho ông biết ông bệnh gì, rồi ông hỏi mình cái triệu chứng ra sao, mấy ngày nay cô như thế nào, có ói mửa có nôn không hay là đau làm sao, ăn cái gì, khai cho ông rõ rằng tìm rõ cái bệnh. Đầu tiên mới biết rõ mình bệnh gì, biết rõ cái chứng bệnh của mình. Còn cái thứ hai á, là Đức Phật á, là biết rõ cái gốc bệnh, biết rõ cái nguyên nhân nó sanh ra bệnh là do phong thấp nóng lạnh hay do ăn do uống vân vân. Lấy ví dụ cho Đức Như Lai biết rõ chúng sanh đều do vô minh phiền não mà có cái bệnh sanh tử luân hồi. Vô minh phiền não mới có ra cái chứng bệnh sanh tử luân hồi. Nhiều khi mình nói vô minh đi chứ phiền não cho nói nghe thì nghe cũng quen quen nha, mà không biết vô minh là gì. Thì thấy cái gì không? Phiền não nó chung chung mà buồn giận hay gì đó, nhưng mà cái nghĩa nó sâu sắc. Tất cả cái gốc phải sanh ra bệnh á đều từ cái vô minh phiền não. Thành ra những cái mà nãy giờ mình nói đó, tham muốn, nóng giận, si mê, ganh tị, buồn phiền, ưu sầu, phải không? Rồi hơn thua, cống cao, ngạo mạn, dân đủ thứ đó. Những cái thứ đó từ đâu nó sanh ra? Từ vô minh mà nó có ra. Tất cả những thứ đó đều từ vô minh mà có ra. Và vô minh là cái gì? Vô minh là không có sáng suốt, mê mờ, không có sáng suốt. Sao gọi là không sáng suốt? Tối cho nên không sáng. Sao gọi là mê? Nó không tỉnh cho nên nó mê. Vì thấy đơn giản không? Đức Phật giải thích nghĩa đơn giản không? Tối cho nên không sáng, mê cho nên không tỉnh. Mà sao gọi là tối, sao gọi là mê? Sao gọi là sáng mà sao gọi là tỉnh? Quý vị có sáng không? Chưa.
Chưa.
Tỉnh chưa? Chưa tỉnh mà giờ ai cũng mở mắt hết trơn, sao là không tỉnh? Ra cái này sâu rồi ha. Biết là cái tâm nó không tỉnh chứ không phải nó cái thân. Cái thân người thấy mở mắt thấy cười tươi rói vậy á, mà trong tâm nó ngủ, nó đang mê, phải không? Phải không? Bây giờ với vấn đề, bây giờ cái tâm mà nó mê thì sao? Là không có thấy đúng cái lẽ thật, thấy sai lầm, thấy điều sai lầm, thấy lệch lạc, thấy lộn lạo. Mình hiểu biết đó, nó không có đúng. Hiểu biết không đúng. Mà hiểu biết không đúng là sao? Cái giả mà mình cho là thiệt. Cái nó mong manh tạm bỡ mà mình lại cho là bền chắc dài lâu. Cái nó giống như là chiêm bao, như giấc mộng, mà mình cứ tưởng là sự thật, là còn hoài. Đó là cái thấy mê lầm. Cái gì là giả, cái gì là tạm bỡ, cái gì là giống như chiêm bao. Ví dụ quý vị nhìn lại thử coi, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của mình, bao nhiêu năm trời mình tích góp, mình tìm kiếm, tới nay nó được bao nhiêu, nay được nhiêu rồi, đầy tủ chưa, đầy chưa,
chưa đầy.
Quý vị thấy không, bây giờ tóc bạc trắng hết trơn rồi cũng còn chưa đầy, cũng còn chưa đủ, thấy chưa. Họ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, biết bao nhiêu tâm huyết, biết bao nhiêu những cái sự suy tư, có khi trắng đêm không ngủ được vì mấy đồng bạc đó, phải không? Mấy cái tờ mỏng 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 đó, mấy cái tờ cái gì sẽ làm cho mình khổ nhiều lắm đó, phải không? Tờ xanh xanh đỏ đỏ mỏng mỏng đó, phải không? Lửa nó táp vô một cái là nó cháy queo hết trơn, phải không? Lọt thấm nữa một chút xíu rồi nó rã hết, nhưng mà nó làm cho mình khổ. Khổ gì nó biết bao nhiêu, nhưng mà được nó rồi, quý vị thấy không? Giờ đừng nói chi là cả một cuộc đời mình làm không thành công, mà giả sử cho làm được thành công, được nhiều tiền giàu có rồi, quý vị thấy có hạnh phúc trọn vẹn không, hay là cũng có cái khổ khác nữa? Mấy người giàu có khổ không? Như vậy đâu phải là có tiền là được hạnh phúc trọn vẹn đâu, nó được một mặt thôi, phải chưa? À, quý vị thấy đó là cả một cuộc đời mình chạy đuổi theo tiền của sự nghiệp, nhà cửa đất vườn, giờ làm cái nhà cho thiệt bự nó, cuối cùng ngủ rồi cũng được chừng nhiêu, cái vườn mình lớn nhất là cỡ chừng nhiêu, ông già ông nó cỡ 2 thước, 6 thước thôi à, cho dữ lắm là 2 thước, phải không? Bề dài 2 thước, bề ngang được chừng nhiêu, thứ sáu là rộng lắm thôi. Rồi cuối cùng rồi cái mình giành giật đã đời, cuối cùng mình nằm chỗ ra được chừng nhiêu, cái chỗ cuối cùng nằm lâu dài á, bề dài 2 thước, bề ngang nhiêu, có 9 tấc à, có gì thấy không? Mày giành giật bao nhiêu khổ đau, nó có khi là lớn nhau chừng mà 2-3 tấc đất thôi, thù hận, rồi có khi là đánh lộn đánh lạo tới mất mạng ở tù, quý vị thấy chưa? Mà cuối cùng có nằm được nhiêu đó, mà chuyện gì đó là khổ rồi, anh em cha con sớm giềng bà con, quý vị thấy chưa? Đó cái mê lầm vô minh, không thấy được sự thật. Mà phải như mình dành đó, mình giữ rồi được hoài đó cũng được đó, nhưng mà có giữ được đâu, cuối cùng ra nằm có dài 2 thước, bình an nãy ông kia có 9 tấc. Rồi tài sản sự nghiệp của mình làm mấy chục năm rồi đó, giả sử như được đi chứ đừng nói nghèo, nghèo thì không hết đói rồi, phải không? Bây giờ mình đa số nghèo chứ không phải giàu nhiều đâu, để dành dụm mà cuối cùng chết thì nó có cho mình đem theo không? Không cho đem theo. Đó là nói tài sản, giờ nói tới con người, cái người mình yêu thương nhất á, phải không? Mình từng sống chết có nhau, thề non hẹn biển đủ thứ hết trơn, tới chừng mình sắp sửa hấp hối rồi đó, ông đi theo tôi đi mình buồn quá à, rồi ông chạy luôn. Quý vị thấy không, có ai tình nguyện đi theo không? Như vậy tiền cũng không được, tình cũng không được luôn, phải không? Nhưng mà cả đời mình chạy theo thứ đó nặng à nha, cái gánh quằn trên vai à, tiền tình một gánh nặng trên vai. Có ông bà con cô nói tiền tình sầu hận mãi đeo mang, cũng là gánh luôn, gánh tới 4 thứ là tiền tình xin sầu hận, phải không? Gánh là quý vị thấy khổ. Nó tiền bạc sự nghiệp của cải không được, tình cảm cũng đâu có gánh theo được đó, mạnh ai nấy đi thôi, đừng nói chi tới chết. Giờ nói còn khỏe đây, mà mình có bệnh đi, mình đau bụng hay nhức răng gì đó, rồi mình kêu ai thương mình nhất cái thế đau thì mình có được không? Thế được không? Cũng không được luôn, chính mình phải chịu. Bây giờ khoan nó nói tới giờ cái ông ngoại, giờ nói ngay bản thân mình đi, ngay bản thân mình. Ủa vậy thấy thân này nó tạm bợ mong manh hay là nó chắc chắn? Tạm bợ mong manh hay chắc chắn? Tạm bợ thì sao, ai đụng quẹt chút xíu rồi sân rầm rầm lên trợn mắt trợn mày la lối quơ tay chân. Có gì thấy không? Giờ nói lắng tâm nghe pháp và lý trí thì hiểu vậy, nhưng mà ai nói câu gì thì chạm nhẹ thôi đổi sắc mặt lên liền, phải không? Bừng bừng lên. Quý vị thấy đó, quý vị thấy là mình hiểu thì nghe nó hiểu nó dễ lắm, nhưng mà khi mà mình sống thực tế ở ngoài đó, duyên cảnh thật sự đó, mình tiếp xúc với nó đó, đối diện với nó đó, lúc đó mình mới thấy rồi không phải chuyện dễ. Tại sao vậy? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và từ nhỏ tới lớn giờ cứ quân tập có thói quen à. Thân này mình thiệt, mình là cái trọn vẹn, mình số một, cho nên ai đụng vô là có chuyện liền. Đụng vô hở chút bài giận, hở chút bài buồn. Đừng nói gì đi ngang thôi, bây giờ tự nhiên bên đây thấy giờ mình có nửa con mắt à, về ngủ không được, về ngủ không được, chứ phải chuyện giỡn đó. Mà nhiều khi người ta đang cự, đang giận ai chứ không phải mình, rồi mình tự nhiên mình đi vô á, phải không? À, rồi ngay chúng lúc đó tự nhiên về, bà đó không biết, bà dòm mình vậy là có chuyện gì, phải không? Nếu gì thế, sâu vô tới cái bản thân của mình, có bệnh chắc gì đâu. Mới thấy khỏe mạnh vậy, tự nhiên nhập viện cái rồi, tai biến mạch máu, não nằm chỗ bán thân bất tội. Mới thấy khỏe mạnh vậy đi vô trà tắm hay gì đó chợt chân cái rồi cái thì què giò đi cà thọ. Có cô Phật tử trên kia cũng khoảng chừng 50 tuổi đi lại thăm bệnh, lúc có mùa mưa nước đi chợt cái chân cái gãy cái xương tay, vào cho bệnh viện 3-4 tháng. Mới thấy khỏe mạnh bình thường, bữa sau hay tin gãy xương tay. Cho nên vậy thì thân này là có gì đâu mà chắc, rất là mong manh, rất là tạm bợ. Vậy mình quay trở lại mình lo cho cái tâm chân thật sáng suốt của mình. Đức Phật nói ở đây cái nguyên nhân sanh ra bệnh tâm là gì? Là mê lầm, không hiểu được lẽ thật, không hiểu là thật là nãy giờ mình nói có lẽ thật thì tạm bợ mong manh, giả dối, không có bền chắc. Mà mình thấy rõ được cái đó rồi đó thì tự nhiên á là mình tự nhiên bớt tham, bớt sân, bớt si, rất là nhẹ nhàng. Giờ mình thành bữa nào cũng nhắc với Phật tử cho mà không biết có nhớ không đó nghe, kiểm tra lại thử coi, trả bài coi, ngồi đây đang làm gì rất quan trọng, không làm đó là chết liền. Ai nói đang làm gì? Có người nói rồi mấy người kia không thở hả? Mấy người kia có thở không? Có không? Bà già 80 mấy tuổi nào có thở không? Có không? Có thở. 91 tuổi rồi, 91 cũng thở chứ ha, 91 cũng thở luôn. Thì quý vị thấy giờ mình làm nhắc cái chuyện rất là đơn giản, Phật dạy mình nhìn nó hơi thở thì thấy rõ cái sự thật của thân mình, thấy không? Mượn vô hít vô rồi trả ra, rồi mượn vô hít vô rồi trả ra, trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Thì đi bán muối luôn, vì thấy không? Qua đời khác rồi, rất là đơn giản. Mà đó lúc nào mình cũng làm hết, mà không phải là người này làm người kia không làm. Bây giờ cũng trẻ, bây giờ 9 tuổi nó cũng thở, mà bà già 90 cũng thở. Nhưng mà giờ hỏi lại đang làm gì quan trọng, cái tự nhiên là quý vị thấy sao? Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không biết cái chuyện mình đang làm từng giây từng phút, không từng hơi thở mà mình không biết. Đó Đức Phật gọi là mê lầm vô minh. Mà biết mình thở để làm gì? Biết mình thở để thấy rõ rồi nó dai mượn, nó dai mượn trong từng giây từng phút. Mà cái đó nói hoài vậy, bữa nào cũng nói hết trơn mà sao về nhà quên hết trơn. Quý vị thấy không? Phải nhớ ứng dụng vô thì tự nhiên nó có an lạc à. Ngay chỗ đó mà mình thấy được mạng sống trong hơi thở đó, phá tàn vô mình mê lầm. giảm bớt tham sân si, hiển lộ giới định huệ, cái giác ngộ của mình nó sanh, cái giải thoát của mình nó sanh, cái an lạc của mình nó sanh, cái trí huệ của mình nó sanh. Tại sao vậy? Bây giờ cái gốc là cái gốc vô minh, mê lầm không thấy lẽ thật, tức là mình cho là mình bền chắc mình thiệt, cho nên giờ đó mình cái đó là cái gốc rồi, phát sanh ra mọi vấn đề là gốc từ đó. Chính mình thấy mình thiệt, mình bền chắc, cho nên ai đụng vô là có chuyện. Quý vị thấy chưa? Hay ai nói cái câu gì đó là sân si nổi nóng lên, hoặc là tham muốn đủ thứ, là tham muốn cho mình, phải không? Nóng giận cũng vì mình, thấy chưa? Hơn thua vì ai? Cũng vì mình. Mà làm đủ thứ chuyện ở trên mạng cho ai sung sướng? Rằng mình sung sướng. Thôi giờ mình biết rõ mình mong manh trong từng hơi thở, thì tự nhiên nó phá được tham sân si nhẹ nhàng. Mình không có thiệt mà ở đó mình tham cho mình chứ, tham vừa vừa đủ sống được rồi. Vẫn cố gắng làm việc siêng năng chứ không phải làm biếng. Nhưng mà giờ làm hết mức mình được vậy rồi thì vui thôi. Mình làm hết sức rồi chứ đâu phải mình làm biếng. Chứ không phải học Phật xong rồi cái tối ngày nằm giáo cảng hay ra quán cà phê ngồi dịp đùi không có tiêu tùng mà. Quý vị thấy không? Siêng năng làm việc, cố gắng hết sức. Nhưng mà tới đó là phước mình nhiều đó mình hưởng nhiều à. Quý vị thấy không? Từ cái chỗ mà cái trí mình sáng, mình thấy rõ cái lẽ thật đó, thân này mong manh tạm bợ trong từng hơi thở đó, mình thành nhắc hít vô là A Di, thở ra Đà Phật, nhắc hoài hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ cho mạng sống này trong một hơi thở thôi là cái trí huệ phá vô mình, tan mê lầm. Cái gì mình gặp một cái câu nói gì nó tức lên hay là cái chuyện gì nó buồn, mình chỉ cần hít vô A Di, thở ra Đà Phật, cái nó mở cái máu ra ngay đó là giải thoát. Cái gì thấy không? Đó, hay là mình gặp những cái chuyện gì đó mà hồi xưa đúng ra là mình đó là buồn lắm, mình ưu sầu lắm, nhưng mà mình gặp đó mình dùng cái trí huệ mình soi sáng rồi mình nói có gì đâu, có gì đâu mà quan trọng. Ngay chỗ đó là giác ngộ mình nó sanh, ngay chỗ đó là trí huệ mình nó sanh, ngay chỗ đó là rồi thở cái thì ra cái tự nhiên cái là niệm Phật, cái thở nhẹ ra cái nó an vui đó, an lạc nó sanh. Tu càng ngày càng nhìn thấy càng quan hỷ, càng ngày nhìn càng thấy nhẹ nhàng. Niệm Phật nhiều khi nào nhìn thấy an vui chừng đó, sáng sủa chừng đó, trí huệ sanh, công đức nó sanh, an lạc nó sanh, giải thoát nó sanh. Chứ tu càng ngày nhìn cái mặt thấy muốn chạy rồi, vậy là tu chặt pháp môn rồi. Càng ngày tu càng buộc vô thêm, phải không? Càng ngày tu mà cái tôi mình càng lớn, ai đụng vô là có chuyện liền. Thì vậy đó là không phải tu Phật, mà đó là gì? Mê tăng trưởng cái vô minh. Quý vị thấy không? Đức Phật từ đứa bé Phật cũng là quý mến thương yêu, từ một cái ông già 100 tuổi hơn Đức Phật vẫn kính trọng, từ hoàng đế vua chúa lại với chân Phật, cho đến những cái người mà ăn xin hay là những cái người là bần cùng hạ tiện hốt phân hay chăn bò, Đức Phật á vẫn là quá độ một cách bình đẳng. Ai thấy Phật cũng hoan hỷ, ai thấy Phật cũng kính mến, ai thấy Phật cũng là quý trọng, cũng thương mến ngài. Tại sao vậy? Từ ở trong cái giải thoát của trí huệ, cái công đức, cái sự an lạc nó tỏa ra, cho nên thấy là thấy hoan hỷ. Như giờ mấy bà già, mấy ông già này tu thời gian nhìn thấy sáng trưng nè, con cháu rồi nó thương đó. Bà nhờ bà đi chùa niệm Phật, bà tụng kinh riết rồi nhìn thấy sáng lên, em nhìn thấy an lạc ra, đó là có hiệu quả. Ngay nơi thân của mình, ngay thân của mình nó diễn bài chánh pháp. Cho nên quý vị thấy Đức Phật á, là không phải là Phật là mình gắn cái đèn lên Phật sẹt sẹt vậy đó, là cái đó là biểu trưng thôi, chứ không phải Phật mà sẹt cái điện giống vậy đâu, phải không? Từ gương mặt của Phật sáng tỏ từ bi, cái sự là an bình, cái sự là hỷ lạc vui tươi, đó là tu có kết quả đó. Cái kết quả của sự tu là vậy đó, nhẹ nhàng. Cho nên á, biết rõ cái cách chữa khỏi bệnh, Đức Phật có biết rõ cái cách chữa khỏi bệnh, cái phương pháp trị liệu. Như người bệnh lạnh thì chữa bằng thuốc nóng, vân vân. Cảm thì cho uống thuốc cảm, đau bụng thì cho uống thuốc đau bụng, bị gan thì Phật cho uống thuốc gan, tim thì Phật cho trị tim. Thì cũng vậy á, Đức Phật nói pháp chữa khỏi các cái thứ tâm bệnh cho chúng sanh. Nếu như người nhiều tham dục thì nói pháp quán bất tịnh, sân hận thì Phật nói pháp từ bi, Phật trị hết tất cả bệnh. Mà quan trọng cái là mình có chịu ứng dụng hay không. Cái gốc cội gốc của nó là vậy, hít vô a di thở là đà Phật là cội gốc. Rồi những cái phụ thuộc rất nhiều cái phương pháp khác, tham muốn nhiều quá Đức Phật dạy cái vô thường, hư ảo không có thiệt. Mà chắc cái thân này nặng quá, Đức Phật dạy cái pháp quán á là bất tịnh nhơ nhớ. Hoặc là cái người nhiều sân hận, đụng vô chút là giận, đụng vô chút là sân lên, Đức Phật dạy cái pháp từ bi nhẫn nhục. Quý vị hổm rày đó học, hổm rày đó trị được và bệnh được, trị nhiều chưa, còn chừng mấy chứng bệnh nặng nữa. Ông già này chắc trị được nhiều rồi nè, nhìn thấy mặt quan hỷ giống Bồ Tát Di Lặc ghê á. Bây giờ trị được nhiều bệnh chưa, có hết bệnh nhiều chưa, hay giảm giảm chưa, hay còn nguyên? Giảm nhiều không? Giảm được bao nhiêu phần trăm? Giảm được 40%, vậy là khá rồi. Bà già chín mấy tuổi rồi, bữa nay giảm mà hết chưa? Cái thân nó bệnh là kệ nó, nhưng mà cái tâm đừng có bệnh. Nói chuyện rền trời mà không nghe, chín mấy rồi. Bây giờ thấy không đó, bây giờ các căn nó tàn ngoại ngay chỗ đó là cũng thuyết pháp cho mình luôn á. Người cỡ mấy con đây là trị được nhiều bệnh chưa, trị được cái là hết bệnh nhiều chưa, được mấy chục trăm rồi, 50-60% mà phải không? Bây giờ có còn uống thuốc đều đặn không? Có uống thuốc không? Uống thuốc gì? Thuốc A Di Đà Phật phải không? Nhưng mà phải nhớ mạng sống trong hơi thở nữa, thấy chưa? Cái đó là nó trị tận gốc luôn, trị tận gốc luôn, thấy rõ được cái mạng sống người trong hơi thở mầm manh, nó trị tận gốc. Còn niệm Phật á nó cũng tốt, nhiếp tâm, nhưng mà nhiều khi niệm gắn kèm lại thôi, phải không? Kèm nhưng mà cái chuyện gì kèm nó nổi, cái nó bung, phải chưa? Còn giờ thấy rõ mạng sống trong hơi thở, không cần kèm, không cần kèm mà tự nó nhổ tới gốc luôn á. Nó thở thì không lo thở chết, thì ở đó ra hơn thua chi vậy cho mệt chứ. Bây giờ thấy không, đó là trị tận cội gốc. Mà mở ứng dụng được như vậy rồi, quý vị mới thấy cái niềm an lạc rất lạ kỳ, mới thấy được cái sự là nhiệm màu của Phật Pháp. Mà cái nhiệm màu Phật Pháp nó không phải đâu xa lạ, không phải đợi tới giờ tụng lên gõ mỏ quánh chuông đó. Không phải đợi tới khóa tu rồi vô vậy mới tu đâu, trong từng hơi thở. Có lúc nào quý vị nó nghĩ không thở không? Có không? Lúc nào không thở thì thở tức là tu à. Chứ hồi đó mình thở mà mình không biết mình thở, mình thở mà mình cứ chạy dọn mà cái này đẹp cái kia xấu, bà nọ tốt bà kia là không tốt, phải không? Cái này đồ xịn, cái này đồ dỏm, nhân dân cứ chạy ra ngoài không, bây giờ trở về, đừng chạy ra nữa, trở về biết mình đang thở, đang dai mà nhiều đó là đủ tu rồi. Vậy lúc nào mà không thở, mà lúc nào cũng thở hết thì lúc nào cũng tu á. Mà tu là an lạc ngay trong lập tức, ngay tức khắc vậy thôi, chứ không phải đợi đâu xa dài hết chứ, trong từng hơi thở thôi. Quý vị thấy như giờ mình đói bụng mà mình ăn tô cơm vô là nó no liền, hay là lại 3-4 tiếng sau hay hôm sau nó mới no? Ăn là no liền, mình khát nước, mình uống nước vô là đã khát liền, hay uống vô rồi 3 ngày sau mới hết khát, uống vô là hết khát liền. Tu cũng vậy, tu cũng vậy, một hơi thở là một sự an lạc, một câu niệm Phật là một sự á là bình thản. Mỗi một bước chân á là mỗi một cái bước ở trong cái tỉnh giác chánh niệm. Như vậy ngay một câu niệm Phật là có an lạc ngay tại chỗ, ngay một hơi thở là đã trở về nhà của mình, không có chạy rong nữa. Như vậy đó mới ham tu, mới thấy được cái kết quả. Cho nên á Đức Phật á biết rõ bệnh khỏi rồi thì sẽ không có tái phát. Nghĩa là thầy thuốc tùy bệnh cho thuốc, nếu mà người bệnh nghe lời uống thuốc thì bệnh sẽ lành và không tái phát. Ví dụ Như Lai vì các chúng sanh nói thuốc pháp để chữa các cái bệnh vô minh mê lầm, nếu chúng sanh theo đúng pháp ấy mà tu thì sẽ thoát khỏi sanh tử ở trong biển khổ, được niết bàn an vui vĩnh viễn, tất cả những cái hoạt nghiệp không còn sanh khởi trở lại nữa. À, quý vị mà ứng dụng đúng cái pháp như nãy giờ Phật dạy chúng ta đó thì như vậy là không còn tái phát. Tức là mình trị tới tận gốc, tự nhiên cái tham nó bớt, phải không? Cái nóng giận nó bớt, cái si mê nó từ từ nó tan, thì như vậy nó đâu có phát trở lại. Nó đâu có phát trở lại. À, giả sử như nó còn chưa hết thì nó giảm, chứ nó không bao giờ phát mạnh hơn trở lại hết. Từ mình tu chặt pháp môn mới phát mạnh lại thôi. Chứ còn mình tu đúng là càng ngày nó càng giảm, càng giảm, càng giảm những cái xấu, những cái dở, những cái nghiệp mê lầm, mà nó càng tăng công đức phước báo trí huệ chân thật. Như vậy đó là khi mà chúng ta mà tu đúng, đúng pháp rồi, thực hiện mà có cái sự tinh tấn chuyên nhất á, ở trong từng hơi thở á, thì quý vị thấy là cái bệnh mà nó khi nó hết rồi, nó giảm bớt rồi, nó không có tái phát, nó không có phát lại nữa. Như vậy quý vị hàng ngày có uống thuốc đều đặn không? Nói nhỏ xíu à, uống thuốc đều đặn là uống làm sao? Ngày niệm Phật mấy thời, tụng kinh mấy thời, mấy? Hai thời. Ngày hai thời là mấy tiếng? Nhưng mà một lần mấy tiếng? Một lần một tiếng, ngày 24 tiếng. Mà ngày làm hai thời có 2 tiếng thôi, còn 22 tiếng kia có bù lỗ đủ chưa? Bù lỗ đủ chưa? Một ngày 24 tiếng, bây giờ tu có 2 tiếng à, rồi còn 22 tiếng nữa, rồi làm sao? Làm sao bù lỗ? Rồi đủ không? À, có cô đó lúc ngồi ở không ở đâu có niệm Phật, cách mà một ngày ở không được bao nhiêu? Ngày ở không được vài tiếng, mà vài tiếng đó có tận dụng được hết không? Vậy ha. À, rồi mấy người kia ngày có được 2 tiếng không? Đó, đây là tu khá mà ngày được 2 thời, mà mấy người kia đó có được 2 tiếng không? Cười què, cười xin xỏ, cười đang đừng bị la. À, quý vị thấy bây giờ một ngày 24 tiếng mình tu đó, người tu khá là được 2 tiếng đó, là khá rồi mà có 2 tiếng. À, rồi bây giờ 22 tiếng kia, bây giờ có một cô nói thôi mình vận dụng cái lúc nào mình rảnh đó, mình ngồi mình niệm Phật. Bây giờ quý vị thấy giờ rảnh thì được mấy giờ? Có hai bà già ngồi tâm sự dưới kìa, nói giờ niệm biết kìa, niệm hoài chứ không biết tính nhiêu đó. Còn bà già 91 tuổi nó nằm võng cũng niệm Phật. Quý vị thấy không? Vậy là tu, vậy là tu mình đã khá tinh tấn lên, phải không? Thì bây giờ nói cái sự tu á, mà quý vị phải để ý kỹ cái chỗ này. Mà hồi xưa bao nhiêu người hiểu lầm, mà hồi đó Minh Thành cũng hiểu lầm luôn. Mình nghĩ tu là tới cái giờ đó, à mình coi đúng mấy giờ đó lên ngồi bằng Phật mở kinh ra tụng ha, thì đó là tu. Còn xuống là hết tu rồi. Mà đa số người quan niệm như vậy, cái ta tới giờ đó giờ tu, rồi đi lên nó mở cuốn kinh ra đọc cho hết, cuốn kinh đọc cho lẹ lẹ, quýnh mỏi vậy khi chạy không kịp thở nữa, lẹ lẹ rồi lần cho nó nghe, giống như xe tăng chạy vậy, cầm sâu chuỗi mà lần mình thở không kịp, không biết sau lần hay vậy. Và lần lẹ tính đủ số, là thí dụ như 50 sau hay 30 sau rồi đó, rồi lần lẹ lắm. Thì quý vị thấy là thật ra đó là mình chưa có hiểu kỹ cái ý nghĩa sự tu, cho nên cái đó là giờ uống thuốc á. Ủa vậy thấy sắc mà sắc tầm bậy, mà sắc mà chưa tới nước vậy chứ, hoặc sắc mà để cho khét này kia rồi uống vô nó bệnh thêm à, phải không? Hoặc là nó không có hết, nó bớt tí tí thôi. Sắc cho đúng giờ giấc nước rồi để canh đàng hoàng, phải không? Củi lửa than sao cho nó tốt, rồi xuống phải uống như thế nào giờ giấc đồ nữa, liều lượng cho rõ ràng. Đó là mấy giờ đó giờ uống thuốc á, thấy chưa? Mấy giờ đó giờ uống thuốc. Cho nên Thành ra nó chỗ đó là Minh Thành là lại Phật lại chậm lắm, lại rất là chậm. à, từ trên mà lại cúi xuống cái chán chấm dưới đất rồi hít vô a di thở là Phật sáu hơi, rồi xong mới đứng từ từ lên, lại xuống giống như lá rơi, mà đứng lên giống như là mây nổi. Thường ví dụ vậy, nó nhẹ nhàng, nó chậm rãi, mỗi một lại vậy là thành kính tha thiết đối với Phật. Thì mình phát nguyện mình mới sửa đổi những cái lỗi lầm của mình. Mình niệm Phật cũng giống vậy, tụng kinh cũng giống vậy, đừng có tính cho nó lẹ, thà tụng ít thôi rồi ngày mai tụng tiếp, mà chữ nào nó chắc chữ đó, câu nào là nó chắc câu đó. Chứ giờ lúa mà giờ hốt vô đầy bồn mà toàn hột lép không, mà làm sao nấu cơm ăn, phải không? Bữa nay giờ chúng mánh chúng món vác vô 50-70 dạ, cái trăm dạ mà vô một dạ mà nửa dạ hột lép rồi làm sao được. Bây giờ thấy chưa, thì giờ phải là hột chắc thôi. Hột chắc là sao? Mỗi một câu Phật á là cả cái sinh mạng của mình đặt ở trong đó, nghe từ tâm khởi lên, niệm rõ ràng, tai mà nghe minh bạch, từng câu từng chữ tha thiết chí thành, rõ ràng sáng tỏ. Mỗi một loại của mình là đem hết thân tâm mà cung kính đối với Phật, giống như Đức Phật sống đang ngồi trước mặt mình. Mỗi một câu kinh mình đọc á, nó rõ ràng, nó cung kính từng chữ từng câu. Chứ còn vô làm cho có lệ, cho xong còn trả bài vậy, giống như học trò trả bài vậy thôi, phải không? Bây giờ thấy chưa? Cho nên thầy ơi, con tụng là 30-30 mấy năm mà sao cũng khổ hoài thầy. Con tu cũng nhiều lắm, quy cũng lâu lắm rồi, mà sao cũng gặp toàn chuyện khổ không thầy? Bây giờ thấy chưa? Chưa có cái cách, chưa có thấy được rõ cái phương pháp, à, chưa có thấy được cái gốc bệnh, không biết mình bệnh gì, không biết nguyên nhân tại sao mình bệnh, thì như vậy làm sao trị bệnh? Bây giờ đó mình phải nhìn niệm Phật tỉnh sáng, mình nhìn được coi mình bệnh gì. Mình bệnh nặng về tham, mình bệnh nặng về sân, mình bệnh nặng về cái chấp ngã vô minh chẳng hạn vậy. Bệnh nặng về cái hơn thua phải quấy, mình biết được cái bệnh rồi, mình mới tìm tại sao nó ra cái bệnh này, từ đâu nó có bệnh này ra đấy. Đức Phật nói rồi, từ vô minh mê lầm không thấy rõ lẽ thật. Bây giờ muốn trị nó phải sao? Hít vô à gì sợ là đà Phật, thấy rõ mạng sống trong hơi thở, mong manh giả dối không thiệt. Như vậy là mình nhổ được cái gốc bệnh đó, mình trị tới tận cùng đó. Quý vị thấy không? Mà trị tốt rồi là mai mốt không còn tái phát nữa. An lạc, nó khỏe, nghe nhàng. Cho nên đó là bây giờ phải trở lại vấn đề đó. Tu á, gọi là tu tâm. Tu tâm á là trị cái bệnh tâm, tâm mình nó đang bệnh mà. Bây giờ mình trị nó, mình trị nó, quý vị thấy bây giờ như chẳng hạn, giờ mình thành nói cái ví dụ nhỏ thôi. Như cái chân của mình bị nó trầy, nó xước hay một cái mục ghẻ gì đó, nó chưa có lành. Nó có mủ hay là nó có là nước vàng gì đó. Thì như vậy là mình đâu có dám mang cái đôi dép cứng ngay cái mục ghẻ đó đâu. Quý vị thấy phải vậy không? Phải chưa? Hoặc là cái chân mình mà nó bị là chẹo gân hay bông gân gì đó, hiểu đó, mình đâu có dám đi thường, phải chưa? Mà phải ngồi ở chỗ mình dưỡng, chừng nào nó lành khỏi lúc đó mình mới vận động nhiều, lúc nào mình cũng dòm cái vết thương mình đó, mình bảo vệ mình coi chứ, phải không? Xoa bóp thuốc này kia, sức dán đủ thứ, uống trong thò ngoài, làm đủ thứ, chẳng chừng nào hết bệnh rồi mới đi lại. Mà thân bệnh thì lo nhiều, mà tâm bệnh không ai lo chứ. Bây giờ thấy chưa? Đó, bây giờ mình cũng phải vậy đó, từng giây từng phút mình nhìn lại tâm của mình để mình trị cho nó khỏi. Như vậy không phải cái giờ khóa đó, định kỳ trong thời khóa là một lẽ, nhưng mà ở ngoài đó lúc nào trong cái sinh hoạt đi đứng nói năng làm việc thì mình vận dụng cái công phu tu tập bằng hơi thở trong cái danh hiệu Phật, thì bảo đảm quý vị cái tu như vậy là mau tiến lắm. Kết quả là hiệu nghiệm thấy liền, giống như ăn cơm uống nước, ăn vô là no, uống vô là hết khát thôi. Như vậy mà bây giờ mình không có đợi tới giờ lên tụng với Phật mới là tu nữa, phải không? Lúc nào thở là lúc đó tu, phải chưa? Lúc nào thở là lúc đó tu, lúc nào cũng thở hết, lúc nào cũng tu. Như vậy bảo đảm quý vị một thời gian ngắn quý vị và ứng dụng đi. Ngay giờ phút này quý vị ứng dụng, quý vị thấy kết quả lập tức, chứ không phải đợi tới ngày mai. Hiện tại giờ mình ngồi có thở không? có thở, ứng dụng ngay chỗ đó thấy được liền. Rất là đơn giản. Như vậy là ứng dụng là hiệu quả tức khắc, lập tức. Cho nên Đức Phật có định nghĩa cái chữ pháp của Ngài đó, Phật pháp đó thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian. Thiết thực là ngay đây hiện giờ, không có trải qua thời gian. Không phải đợi tới 5-3 năm sau mới có kết quả. Ngay cái một hơi thở nó thấy được kết quả lập tức. Ngay một cái danh hiệu Phật đó thấy an lạc là hiện giờ. Như vậy đó là hôm nay là nói quý vị á, là Đức Phật là thầy thuốc trị tâm bệnh. Thân thì trị dễ nhưng mà tâm trị rất là khó. Mà tâm này nó không ai trị được, chỉ có ông Phật á, ông mới trị được tâm thôi, phải không? Ông trị, ông giúp cho mình, ông thấy rõ được trước rồi, ông nói cho mình ra, mình giờ mình rất đơn giản, chỉ theo cái toa đó uống thôi, làm theo thôi. Thì giờ đó có to thuốc chưa? Có to chưa? Mấy loại thuốc? Nhiều loại, mà giờ thường thường người đang uống loại nào? Rồi hít vô à gì sợ là Đà Phật đơn giản có một thứ thôi. Bây giờ cứ về nhà siêng năng tinh tấn, thấy rõ mạng sống ở trong hơi thở, phải không? Ứng dụng được vậy là uống thuốc hoài hoài vì bảo đảm bệnh rất hết mau. Mà chẳng những hết bệnh mà còn khỏe, rồi còn trẻ, rồi cái thuốc này là trường sanh bất tử, phải không? Chứ không phải thuốc thường. Uống thuốc này vô rồi đó mà được giảng sanh cực lạc là bất thối chuyển, không còn lui sụp cho tới ngày thành Phật mới thôi. Như vậy quý vị chịu uống thuốc này không? Chịu không? Chịu trẻ, chịu khỏe, chịu đẹp, chịu trường sanh bất lão, bất tử không? Chịu luôn, chịu xịn à, ngon mà chịu liền. Nó quan trọng có chịu làm không? Chịu không? Như vậy phải chịu thực hành đi, uống thuốc cho đều đặn đi, bảo đảm chẳng những hết bệnh mà còn được tốt đẹp, mà chẳng những mình khỏe rồi mới mốt mình trở thành bác sĩ hết, mình đi trị cho tất cả mọi người, phải không? Đem cái pháp dược á, thuốc pháp của Phật mình trị cho khắp tất cả chúng sanh, như vậy mới là đáp đền cái ơn của Phật. Đó, muốn đền đáp ơn Phật là phải học hiểu nghe theo lời của Phật, ứng dụng cho rõ ràng, cho đúng đường lối, rồi tinh tấn siêng năng, mình có cái hiệu quả, có cái an lạc, rồi sau đó mình đem cái pháp đó mình chia sẻ cho mọi người. Bây giờ mình thành thấy nhiều Phật tử giờ đó phát tâm mạnh lớn mau nhanh lắm, chưa tu được nhiều lắm, giúp người ta nhiều lắm. Phải làm cho người ta không mà mình đụng vô cái phiền não, phải không? Giờ khoan rộng mình ngon trước cái đó, mình biết lợi ha, hoặc là mình có cái chiếc thuyền kha khá rồi mình chèo mình vớt người ta, phải không? Còn này nhiều khi lội hơi chút chút thôi ra rồi 5 người đeo vô rồi chết chùm luôn, chứ không phải chết chìm, vừa chết chìm mà vừa chết chùm luôn, phải không? Cho nên giờ tập lội cho giỏi đi, đóng chiếc xuồng cho lớn, sau đó rước hết trơn mọi người lên lên hết trơn, phải không? Thì như vậy đó là đáp đền được ân của Phật. Thì đó mới là cái tinh thần tu học chân chánh của người Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện 10 phương tam bảo, công thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ cho thầy chủ trì và sư phụ ở đây luôn được khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, mãi là ngọn đèn bát nhã để soi sáng hướng dẫn cho tất cả quý Phật tử thấy được con đường giác ngộ. Và kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn tu tập, uống thuốc cho nhiều vô để được khỏe mạnh, rồi chia sẻ cứu giúp cho mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.